This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1600, gửi chào Hoàng Thủy. Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy rất là khỏe. Không biết là anh Tiến Dũng như thế nào sau 2 ngày trời rất 2 ngày cuối tuần trời ở Dallas đẹp vô cùng.
Cái hôm nay thì không đẹp đúng không?
Dạ đúng rồi.
Hôm nay trời rất là âm u mà ngoài trời thì chuẩn bị mưa. Hôm nay có mưa đá rồi có thể có lục lội ở Houston nữa. Thời tiết rất là xấu kính thưa vị. Thời tiết sáng hôm nay xấu, nó giống như thị trường xấu buổi sáng ngày hôm nay kính thưa vị. Sáng hôm nay thì thị trường rất là tệ. Lý do vì nó có nhiều cái biến cố xảy ra, nhưng mà một trong những cái đã làm cho thị trường tệ buổi sáng này là dầu thô. Chút xíu đây thì nói lý do tại sao thị trường tệ bởi dầu thô. Dow Jones thì giảm 182 điểm, hiện tại là 34.569 điểm. Nasdaq thì giảm 137 điểm, 13.755 điểm. S&P 500 giảm 13 điểm, 4.449 điểm. T-note 15 là 2.24%. Dầu thô thì sáng hôm nay lên khoảng 4.36 đồng, 109.06 đồng trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.10 đồng, vàng thì giảm 5.20 đồng, 1.924 đồng/10 cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là 3.68%, lãi suất 30 năm là 4.47%. Cái lãi suất này sáng hôm nay cũng làm cho thị trường nó cũng khó chịu vì nó report những cái khác nữa, tức là người ta tiêu xài, người ta mua sắm nó giảm đi. Rồi ở Việt Nam, một miếng kim mua vào là 23.430 đồng, bán ra 23.450 đồng. Vàng thì mua vào 67.700.000 đồng cho một lượng, bán là 68.720.000 đồng cho một lượng kim cương bì. Sau đây là những cái bản tin bên lề mà cũng đã làm cho thị trường chứng khoán giảm buổi sáng ngày hôm nay. Cái đầu tiên là Boeing. Quý vị cũng nghe thông tin buổi sáng ngày hôm nay, nhiều cái đài truyền thông cũng đã cho biết rằng ở cái bên Trung Quốc, cái hãng máy bay tên là China Eastern Airlines đã rớt một chiếc máy bay 737 và có tổng số khoảng 132 người trên khoang. Hiện tại bây giờ thì Trung Quốc không có cho biết là bao nhiêu người đã tử vong, nhưng mà chúng ta biết rồi, máy bay rớt như vậy thì lành ít dữ rất là nhiều. Bởi lý do chiếc Boeing 737 này, nó đã từng có những cái trục trặc kỹ thuật rất là nặng rồi. Bây giờ thêm một lần nữa, tôi nhớ nhiều năm về trước, 3-4 năm gì đó, ở bên Philippines, rồi nhiều cái chiếc bay 737 này rớt mà hình như là những người pilot không có control, uncontrollable. Và chiếc máy bay này cũng vậy luôn, lên độ cao và hình như là free fall luôn. Đó là những thông tin mà chúng có được. Nhưng mà trong những ngày tới đây, hay là vài giờ tới đây, nó sẽ có những cái report nữa thì chúng sẽ cập nhật cho quý vị. Nhưng mà trước mắt là chiếc Boeing 737 này nó đã bị rớt, và cái cổ phiếu của họ đã rớt 8% sáng nay. Và hình như chưa biết cái lý do tại sao, nhưng mà biết lý do rõ bởi vì cái trục trặc kỹ thuật nữa đó, là chúng tin chắc cái cổ phiếu này sẽ xuống nữa kính thưa quý vị. Bản tin song song cũng đã làm cho thị trường chứng khoán giảm buổi sáng nay. Dầu thô sáng nay trên cái thị trường Brent đã trade lên đến 111 đồng, over 100 đồng, không nói gì bây giờ over 111 đồng luôn. Lý do tại vì châu Âu đã có cái quyết định, gần như một cái quyết định đi chung lại là ban, tức là không có nhập dầu thô từ Nga nữa. Đây là cái trừng phạt sau cùng. Mặc dù trước đây Hoa Kỳ đã ban không nhập dầu thô của Nga, thì châu Âu vẫn nhập, tại vì không phải riêng về Hoa Kỳ, bên châu Âu, Trung Quốc họ rất là đói dầu thô, họ cần dầu thô lắm. Thì bây giờ họ đã cancel như vậy rồi thì chắc chắn dầu thô sẽ lên, mà sáng nay chỉ lên nhẹ 4 đồng mà chúng tin chắc rằng nó sẽ lên nữa. Bởi vì những lý do này nó đã làm cho thị trường giảm rất nhiều buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì Hoa Kỳ, tình hình Hoa Kỳ dầu thô làm sao? Bây giờ average là khoảng 4.25 đồng cho một gallon xăng ở Mỹ. Thì ông đã dặn quý vị rất là nhiều là chúng ta không cần thiết phải đổ premium, thời điểm này thì ta đổ tạm regular được, mặc dù mở cái nắp xăng ra có chữ là premium only, đổ regular không sao, nếu không ví dụ quý vị muốn chắc ăn nữa thì hỏi những cái người mà mechanic, họ sẽ trả lời cho vị. Và những cái tiểu bang sau đây thì họ bắt đầu đưa ra những cái chương trình nó gọi là gas tax break, hay là họ giảm cái thuế, cắt cái thuế. California là một trong những tiểu bang có thể giảm 51 xu cho một gallon, và tổng số tiền mà họ có thể rebate cho quý vị là 400 đồng. Tức là chúng ta đổ xăng rồi sau đó họ sẽ trả tiền thuế đó lại là 400 đồng, gọi là tax break. Và Michigan thì đã có chương trình giảm đi 6%, tức là cái tax của họ 6% trên một gallon xăng thì họ giảm cái đó đi. Và Georgia thì họ đã ký, ông thống đốc đây cũng đã ký cái bill là sẽ cắt thuế cho những cái xăng dầu mà chúng ta đổ đó từ đây cho đến cuối tháng 5. Và Maryland thì đã xong rồi, trong những ngày lễ vừa rồi thì họ đã giảm rồi và họ đã chấm dứt vào ngày April 16. Không biết rằng trong tương lai có những tiểu bang nào khác hay không. Đây là một trong những cái động thái mà tôi tin rằng giúp cho người dân Hoa Kỳ, gọi là một phần rất nhẹ thôi, tức là một cái cơn mưa phùn trong một cái mùa hè nóng nực, nó chỉ giảm một phần nhẹ nào thôi, chứ thật sự nó không có làm cool down một cái trời nóng nực được, hay là nó không có giúp đỡ gì nhiều được, nhưng mà 2-3% là trời, có bao nhiêu hay bao nhiêu. Cái vấn đề ở chỗ này, quý vị thường đặt câu hỏi đúng không, Hoa Kỳ là một cái quốc gia mà đứng đầu thế giới, không một quốc gia nào qua mặt Hoa Kỳ về dầu thô, mà bây giờ người dân phải chịu lầm than, tôi dùng cái từ là lầm than luôn, trong cái chuyện mà không có dầu thô, không có xăng, và xăng đổ rất là mắc mỏ hiện tại bây giờ. Ngay cả chính phủ của Hoa Kỳ sáng hôm nay, ông Biden đã gửi người qua Venezuela lại lục bên đó luôn. Tại sao vậy? Bình dầu thô nhiều quá, mở ra đi. Và ông lại lục bên nước ngoài, là đồng thời ông lại quay lại nói là giới dầu thô là tài phiệt, tại sao lại gọi là đầu cơ tích trữ làm cho giá dầu tăng lên, ảnh hưởng đến người sống của người dân. Bây giờ ông cho khoan thoải mái đi, ai mà không khoái dầu thô ra nhiều thì dĩ nhiên giá thành giảm. Cúng vào cầu, cái đơn giản 101, please Mr. Biden, you understand that, gọi là đơn giản là cái cung không có, cái cầu tăng lên, mặt bên đó thì không cho khoan dầu, không có được đụng những cái land của chính phủ nữa. Bên mặt này thì người dân đang lối dầu chết cha luôn, ông lại đi mua nước ngoài. Thật sự cái đó không phải là cái giúp cái năng lượng xanh nữa, tại vì ông vẫn tiếp tục để người dân xài dầu thô thì năng lượng xanh chỗ nào, đúng không? Wow, bản tin kế cũng là làm cho cái chuyện mà về khi mà cái lãi suất tăng lên nữa. Vì thấy có những cái impact mà rõ ràng đến kinh tế của Hoa Kỳ. Thứ nhất là xăng dầu lên, người ta không dám xài nữa. Xăng dầu lên, như ví dụ đổ trước đây có 5 triệu đồng, bây giờ đổ 100 đồng, tự nhiên ảnh hưởng một tuần vậy mất cái 5 triệu đồng nữa thì mình bắt đầu thắt lưng buộc bụng. Chưa kể những cái mặt hàng lớn hơn như nhà cửa. Khi mà cái tiền interest nó lên như vậy đó, 4.mấy% rồi nha, cho cái lãi suất 30 năm cố định. Thì theo cái report mới nhất từ những cái nhà về nhà băng đó, mortgage company đó, thì nhà cửa đã giảm rõ ràng là 7.2%. Khi mà người dân Hoa Kỳ không đủ khả năng để mua một căn nhà nữa. Lý do thứ nhất, cái giá nhà nó lên. Cái giá nhà nó tăng lên. Higher price. Rồi cái mortgage rate nó tăng lên. Thì hai cái impact này người dân không thể nào mua một căn nhà nổi. Nếu mà làm việc mà hai vợ chồng mà làm lương tàn tàn, không thể nào mua một căn nhà ở Hoa Kỳ. Nó mắc lắm rồi. Họ làm một report rằng 7.2% đã giảm theo cái số mua bán nhà mỗi năm, là chỉ còn có 6.020.000 căn được buôn bán đi trong tháng vừa rồi. Tức là cái số nhà này sẽ giảm nữa nếu mà lãi suất tiếp tục tăng lên từ đến cuối năm 6 lần nữa, là 1.5%. Mỗi lần như vậy, trung bình họ lên, không phải trung bình mà tệ lắm, họ lên 0.25% đi, 6 lần phải là 1.5, đúng không? Mà bây giờ chính tính cộng 1.5 vô 4 chấm là phải là 5.mấy không? Tức là người ta không thể nào mua căn nhà nổi, chắc chắn là như vậy, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin vui, vì trong tương lai sắp tới đây thì quý vị nào mà bị thiếu nợ, nó gọi là cái nợ về medical bill. Quý vị biết rằng cái medical bill là một trong những cái tôi dùng nghĩ rằng khó chịu nhất, quý vị. Chúng ta đi bác sĩ, chúng ta đi nhà thương, chúng ta có tiền trả, thẻ tín dụng trả rồi, nhưng mà họ gửi về cái bill khổng lồ, chúng ta nói, ủa tôi có bảo hiểm mà, tại sao phải gửi bill tôi nữa? Liên lạc bảo hiểm lên xuống, cuối cùng lâu quá không được, cái bill đó nó sẽ report vào những cái credit report, quý vị. Và ba cái công ty lớn là Equifax, Experience và TransUnion. Thì những cái công ty này họ giữ cái điểm tín dụng đó, mà khi mà chúng ta mượn tiền thì họ mở lên, ồ, anh bị bad credit bởi cái bill, medical bill này. Và nó không có ngưng tại đó. Những cái bill này sẽ được bán qua cho debt collector, tức là những công ty đòi nợ mướn. Và những công ty đòi nợ mướn này họ sẽ mua lại với giá rất rẻ. Thí dụ như Dũng là một người bác sĩ, Thí Dũng có một cái người bệnh nhân thiếu 100 đồng, không trả. Thí Dũng sẽ bán cái bill 100 đồng này cho một cái nhà debt collector. 100 đồng thì bán thành 10 đồng thôi, tức là bán 10-20 đồng thôi, từ 10-20% thôi trên tổng số bill đó. Thí dụ như 100 đồng người ta nợ tôi bán cho anh 10 đồng hoặc là 20 đồng. Thì những cái nhà mà đòi nợ mướn mua lại, và họ bắt đầu họ đứng ra, họ lấy thông tin quý vị, xong phone, điện thoại, text message, whatever, họ đòi cho được. Và chúng ta nhớ họ đòi rất là kinh dị, họ đòi cũng cỡ Việt Nam đó, thậm chí cũng gửi cảnh sát đến được luôn. Họ có quyền làm điều đó luôn. À, nó phiền lắm đúng không? Và khi chúng ta nói ok, bây giờ tôi sẽ trả anh payment mỗi tháng ha, rồi chúng ta hẹn mỗi tháng, hoặc chúng ta có thể là negotiate với họ, mở một cái hình cho người ta hiểu là cái bill đó họ bán lại từ 10-20% thôi, chẳng hạn như 100 đồng họ bán 10 đồng, 20 đồng thì người ta nói thôi tôi mua lại anh 50 đồng, tức là họ đã lời 30, những công ty đòi này mướn là họ lời 30 đồng rồi, họ sẽ bán liền, họ không bao giờ giữ hết á, họ giữ lại họ làm gì, chúng ta không trả luôn họ cũng mất tiền vậy, họ sẽ bán lại. Nên chúng ta nhớ nha, một cái hình, tức là một cái dấu hiệu, một cái nho nhỏ Dũng gửi vị, hẳn nhiên những cái debt collector gọi lại, anh thiếu cái bill này 100 đồng bây giờ anh trả không, nói ok giờ tôi không có tiền nhưng mà anh cho tôi trả 30 đồng được không, tôi trả hết luôn, tôi trả anh 30 đồng là coi như xóa nợ luôn đi. Thì tùy theo mà đa số như nghĩ là họ ok 3-4 triệu đồng, họ ok có lời là họ bán rồi. Và ba cái công ty, cái credit report này đó, agency này, họ sẽ xóa tất cả gần như trên 70 cái bill mà gọi là medical bill, họ sẽ eliminate ra khỏi cái system của họ, đỡ cho quý vị rồi đó. Thế là dùng đề bản tin vui vì họ cho biết rằng từ tháng 7 năm 2021 đó, cái tiền nợ của người dân Hoa Kỳ đã được report vào cái system của họ là 88 tỷ. Wow, người dân chạy làng nhiều như vậy thôi, tức là họ thấy cái vô lý quá đi, họ thiếu nợ đến 88 tỷ. Và những cái bill này bắt đầu ngày 1 tháng 7 tới đây thì tất cả những cái debt và về medical bill sẽ bị no longer report to cái system của họ, tức là họ xóa rồi, rồi họ cũng không nhận cái report để mà gửi đến cho họ nữa. Wow, cũng tin mừng ha, quý vị nào có thể nhẹ nhõm. Thật sự ra cái này đã từ lâu đó, và tôi được biết đó khoảng 10 mấy năm về trước đó, là cái medical bill nó không nằm trong cái bad credit report. Quý vị không tin thì quay trở lại, nó không có nằm trong cái bad credit report. Mostly đa số là như vậy, đặc biệt nhà thương, họ không có report mấy cái này đâu, vì họ có những cái system, họ có những cái budget riêng để họ cover cái đó. Còn những cái clean nhỏ nhỏ thì không biết, nhưng mà mostly là nó không có bị report vào cái bad credit, ok? Và thì cuối cùng, người Mỹ mất tiền rất nhiều khi bị lừa, nhưng mà cái bản tin này, cái report này của FBI cho biết là cái tuổi luôn. FBI Internet Crime Complaint Center, họ đưa ra buổi sáng ngày hôm nay về cái giới trẻ đứng đầu bị mất tiền. Những đứa trẻ mà 20 tuổi, younger than 20, tức là 18, 17, 18, 19, 20 đó, thì năm 2019, chính là năm 2020, 23.186 đứa đã report bị mất tiền khi bị lừa, tăng lên 116%. Mỗi đứa như vậy bị mất gần như 3.000 đồng và lên đến 70.980.000 đồng. Thì không biết mấy đứa trẻ này tiền đâu nhiều vậy, bị lừa online, bị lừa đủ thứ hết, và nó tăng lên đến 116%. Tiêu nghĩ bị già bị lừa, nhưng mà trẻ bị lừa. Những đứa trẻ nào 20 trở lên chút, khoảng 20, xung xung 21, 22 đó, nó tăng lên 59%. Cũng đồng thời report từ năm 19 đến năm 20 đó, 70.791 đứa report, average mỗi đứa mất 2.789 đồng, ngay cả những đứa mà mua online luôn. Mua online là trên Internet chúng ta vào, thấy những cái website Dũng cho bị biết nha, website mà uy tín hạn như là Amazon, Walmart, Target, thì chúng ta mua ok. Những website khác đa số create bởi Trung Quốc, và chúng ta bỏ tiền vào, ví dụ như bây giờ bán một cái đồng hồ Apple đi, tôi không biết bao nhiêu, vừa bán 50, rẻ quá gì nữa, mua gửi tiền đi, send đi, rồi tiền đi mà đồ không thấy gửi về, đó là những cái report bị mất tiền online. Và những người già đó, the oldest, bị mất tiền nhiều hơn số đông là 105.000 người lần. Và số tổng số tiền lên đến 966 triệu, trung bình mỗi người mất khoảng 9.100 đồng. Và những người 50 tuổi đó, những người mất là đứng đầu bảng về tiền nhiều nhất, nói về tiền nha, là mất khoảng 9.864 đồng. Cái tuổi nào cũng mất tiền hết, có tiền là mất. Bởi vì chúng ta nhớ, Dũng dặn gì rất là nhiều, điện thoại gọi đến, cúp điện, cúp nước bị bắt bởi thuế v.v. Điện thoại, texting, email, 100% là giả mạo hết, đồng tiền cái đó không có nghĩ. Đây là những cái cuộc tình online, tạo hết, bán đồ online thiệt rẻ, coi chừng mua đi tiền mất tật mang. Những cái đó chúng ta cẩn thận, còn không thì chúng ta bị lừa lắm chứ thưa vị. Thật sự là thời buổi này tiền bạc làm rất là khó mà chúng ta bị lừa nữa thì chúng thấy rằng tội nghiệp thiệt. Để tin cuối cùng xin trở lại với Hoàng Thủy.
Thiệt, không biết phải nói như thế nào với lại cái cuộc sống bây giờ luôn. Tiền thì không có, vật giá thì bị tăng, giờ thêm cái nhiều cái màn lừa lọc nữa, spam call nữa. Hàng ngày coi như là bây giờ cũng phải có cả chục gọi, rồi chưa kể mail về nhà, cái gì cũng urgent, rồi alert, quá trời thứ, cho nên là quý vị phải rất là cẩn thận. Mà nếu mà thật sự mà nó là urgent thiệt mà mình không có chịu take care đó thì cũng không được. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có thư á, phải nhờ con cái hay là những người nào mà biết rành về tiếng Anh á, coi giúp giùm, chứ không thôi á, là sẽ bị lừa tùm lum chỗ.
Wow, thật sự là đau lòng ha. Quý vị nhớ là những cái này thì nó lừa gạt dữ lắm quý vị. Nên Dũng cũng đã gửi rất nhiều thông tin cho quý vị. Chúng ta cẩn thận vì thời buổi này vàng thao lẫn lộn, chúng ta rất là dễ bị lừa. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn vì không quên chích Hoàng Thủy. Quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và xin chúc anh có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong một ngày làm việc, một tuần làm việc mới. Dạ vâng, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.